đọc truyện đêm khuya. Các con yêu quý, trong chương trình đọc truyện ngày hôm nay, cô Hoàng Nguyễn tiếp tục giới thiệu với chúng mình chương 4, chương 5 và chương 6 của câu chuyện Chứ Danh. Cuộc phiêu lưu của Sóc Lạch Tạch. Đây là một trong những tập truyện hay nhất của hệ thống truyện phiêu lưu Hơi Thở Đồng Xanh. Tác giả: Trần Guido Bucket, Vũ Sinh Tuấn dịch. Mời tất cả các con chúng mình cùng lặng yên để theo dõi nhé. Chương 4. Cuộc trốn chạy khỏi rừng xanh. Trời ơi, giá mình bất mồm bất miệng có phải đỡ không? Con sóc không ngớt rền rĩ trong lúc chạy khỏi rừng xanh. Sóc Lạch Tạch gặp quá nhiều vấn đề nghiêm trọng. Nó nhận ra rằng chỉ vì lắm lời mà giờ nó phải gánh chịu hậu quả ghê gớm. Trời đã trở lạnh mà Lạch Tạch vẫn phải bán sới khỏi rừng xanh, nơi có ngôi nhà yên ấm của mình. Nơi này Lạch Tạch có rất nhiều kho trữ quả hạch, hạt và ngô khô, đủ để nó trụ qua những ngày đông tháng giá. Của cải la liệt ấy biết bao nhiêu công sức tích cóp, giờ đây nó phải bỏ hết để ra đi mà còn chưa biết đi đâu về đâu. Nếu sáng nay Lạch Tạch không kêu gào quậy phá gấu trúc Bobby thì chồn bóng ma cũng chẳng phát hiện ra nó. Sóc Lạch Tạch biết con chồn nhớ rất dai và sẽ truy sát bằng được chừng nào nó còn ở lại rừng xanh. Nó chợt dùng mình hình dung ra cảnh mình phải chịu đựng đói khát qua mùa đông đằng đẵng. Tới bìa rừng, Sóc Lạch Tạch nghỉ trên một ngọn cây cao, phóng tầm mắt nhìn bao quát khắp vùng đồng cỏ xanh. Từ đây nó nhìn thấy rằng đồi tím, nơi quả cầu lửa đi ngủ mỗi khi đêm về, và dãy tường đá ngăn giữa ruộng ngô với nhà Brown. Dĩ nhiên nó thấy rất rõ nhà Brown và gian kho, nơi chuột chũi Johnny sống cùng Polly và bầy con của mình. Nó biết rõ từng ngóc ngách của bờ tường đá và cũng đã nhiều lần tới khu vườn cũ. Kế đó là chỗ nó từng ăn trộm trứng của chim gõ kiến tay trống. Bất giác, Sóc Lạch Tạch bật cười khi nghĩ tới những quả trứng chim dạo nọ. Nhưng ngay sau đó, nó lại rùng mình khi hình dung ra cảnh bị cái mỏ gớm ghiếc của tay trống bổ cho lia lịa khi bị phát hiện. Giờ thì mọi thứ đã trở thành quá khứ. Lạch Tạch biết rằng chìm đắm trong kỷ niệm cũng chẳng thể giúp được gì cho nó cả. Có lẽ nó sẽ ở lại bờ tường đá, và biết đâu đấy, may ra nó cũng có thể sống qua ngày nhờ ngô hạt vương vãi xung quanh. Tự nhủ phải cẩn thận, còn sóc rón rén tụt từ trên cây xuống, lén lén chạy dọc theo bờ tường. Đang mải ngó vào các hốc tường để tìm nơi nương náu, nó chợt nhớ ra chồn bóng ma cũng thuộc chốn này như lòng bàn tay. Trong lúc nó chán nản định bỏ đi, thỏ Peter bỗng từ đâu đi đến. Vốn tinh ý và nhạy cảm, con thỏ ngay lập tức phát hiện ra điều bất thường của lạch tạch. Sau khi nghe sóc thuật lại câu chuyện, thỏ bắt đầu thò chân lên gãi đầu, đắm chiêu nghĩ ngợi. Này, tớ biết có một bờ tường nữa ở phía khu vườn cũ đấy, Peter nói. Chỗ đó tuy hơi gần nhà Brown, lại bị con mèo đen thường xuyên quần thảo, nhưng tớ tin cậu đủ khôn ngoan để mà xỏ mũi chúng. Dĩ nhiên, sóc lạch tạch sốt sắng. Tớ chưa từng biết sợ lốp mèo. Ta đi tới đó xem thế nào đi. Chương 5. Sóc lạch tạch tìm nhà. Thỏ Peter chạy thẳng tới bờ tường đá bao quanh khu vườn cũ. Với cái kiểu nhảy bật tanh tách nước đại, chẳng mấy chốc còn thỏ đã tới nơi. Trong khi đó, sóc lạch tạch chậm hơn vì nó không tự tin di chuyển trên mặt đất nếu gần đó không có những nơi trú thân thoát hiểm. Giờ thì nó buộc phải chạy dọc theo hàng rào, xa hơn một chút nhưng rốt cuộc thì cũng tới nơi. Tới nơi, sóc lạch tạch đã thấy thỏ Peter đang hậm hực ngồi trước cửa hang nhà chuột chũi Sunny, chốc chốc lại ngó vào trong. Nhà này ngủ say như chết, chả nghe thấy gì đâu. Lạch tạch hổn hển nói với thỏ Peter. Tớ dậm chân thình thịch cũng chả ăn thua. Đúng là một lũ sâu ngủ. Hình như phải đợi nàng xuân gió thổi nắng ấm thì mới bắt đầu đánh thức được nhà này. Không hiểu sao lại có kẻ thờ ơ với thời tiết lạnh giá tuyệt diệu thế này chứ. Thỏ Peter nhấm nhằn. Peter lắc đầu bối rối rồi lại ngó nghiêng nhìn vào hang của nhà Johnny. Vẻ mặt cau có vốn hiếu động, thỏ Peter kinh sợ kiểu ngủ đông này và luôn cảm thấy quá lãng phí thời gian. Sóc lạch tạch còn ngán ngẩm việc ngủ đông của nhà chuột chũi hơn thế. Bị đuổi khỏi rừng xanh, còn sóc phải tranh thủ từng phút một. Một mặt nó phải khẩn trương tìm nơi nương náu, mặt khác phải lo chôn dự trữ thức ăn trước khi tuyết phủ kín nơi này. Lạch tạch chạy tới chạy lui bên bờ tường đá tìm chỗ làm tổ, nhưng không có chỗ nào khả dĩ cả. Loài sóc đỏ thường muốn làm tổ trên cây, khác hẳn với sóc phằn vốn chỉ ưa đào hang dưới đất. Nó ngồi thừ ra, không hình dung nổi tổ của mình trên tường đá sẽ thế nào. Đang chán nản khôn cùng, bỗng mắt nó sáng lên tinh quái. Đúng lúc đó, thỏ Peter đi tới. Cậu đã nhắm được nhà mới chưa thế? Thỏ Peter hỏi. Tớ chốt được rồi, lạch tạch ra vẻ hào hứng. Quá nhanh, Peter thốt lên. Chắc kết rồi chứ gì, ở đâu thế? Sóc lạch tạch há miệng toan nói ra nhưng lại kìm được. Nó sực nhớ ra Peter khó mà giữ kín chuyện. Nếu con thỏ này biết chỗ ở của nó, chắc chắn rồi cũng sẽ đến tai chồn bóng ma mà thôi.
Để từ từ rồi tớ nói,
lạch tạch vòng vo.
Cậu biết thừa là tớ chẳng muốn ai biết chỗ ở của mình cả. Nhưng...
Còn sóc ra vẻ gập ngừng khi thấy bộ dạng có vẻ thất vọng của thỏ Peter.
Tớ sẽ ở đây.
Peter hớn hở ra mặt. Nó nghĩ rằng sóc lạch tạch đã tìm được một cái hốc nào đó ở dãy tường đá này, nên yên chí, kiểu gì nó cũng phát hiện ra.
Hay quá, thỉnh thoảng tớ sẽ tới thăm cậu nhé. Nhớ cẩn thận cái ả mèo đen đấy, móng vuốt nó gớm lắm.
Thỏ Peter đổi giọng.
Thôi, giờ tớ về bụi tầm xuân già đây.
Nói đoạn, con thỏ nhảy đi.
Đừng có để ai biết nhà tớ đấy.
Sóc lạch tạch nói với theo.
Chương 6. Thỏ Peter chơi xấu.
Thỏ Peter chơi chẳng đẹp chút nào. Thật vậy, phàm những kẻ tò mò thì khó lòng chơi đẹp. Con thỏ cũng chẳng phải cái ngữ cứ nhăm nhăm chơi xấu kẻ khác.
Lúc sóc lạch tạch ngồi bên bờ tường đá bao quanh khu vườn cũ nhà Brown, thỏ Peter đã toan đi thẳng về bụi tầm xuân già. Nó hơi thất vọng vì con sóc không chỉ cho nó biết chỗ nhà mới, mặc dù nó chẳng có ý gì ngoài việc chỉ muốn thỏa mãn cơn tò mò. Cứ thế, càng xa bờ tường đá, khao khát được biết nhà mới của sóc lạch tạch càng thiêu đốt thỏ Peter. Nó ngoái lại nhưng không thấy lạch tạch đâu nữa. Bụi cây đã che khuất nó rồi. Peter nghĩ đơn giản. Nó không nhìn thấy lạch tạch thì con sóc cũng chẳng thể nhìn thấy nó. Thỏ Peter ngồi xuống, giật giật ria. Theo thói quen khi phải cân nhắc chuyện gì đó, nó thường tự giật ria mình. Lúc này, trong đầu con thỏ có hai giọng nói đang cự nự nhau dữ dội.
Về thôi, phải đàng hoàng lên chứ, hay ho gì cái trò nhúng mũi vào chuyện của kẻ khác.
Một giọng cất lên.
Phải biết nhà con sóc đó ở đâu chứ, lén quay lại, rình là biết ngay thôi mà.
Giọng kia kể cả. Chớ chiêu thay, giọng kể cả không những lấn át giọng thứ nhất mà còn bùi tai hơn hẳn.
Thôi được rồi, quay thì quay.
Thỏ Peter tặc lưỡi, lắc đầu, quyết phất lờ giọng thứ nhất. Nó nhón chân trở lại bờ tường đá. Tới một bụi cây lớn gần đó, thỏ Peter nằm nép xuống. Ở vị trí này, con thỏ có thể quan sát được cả hai phía của dãy tường đá. Sóc lạch tạch vẫn ngồi nguyên chỗ cũ lúc tạm biệt Peter. Con sóc vẫn nhìn theo hướng Peter vừa đi, khiến con thỏ suýt thì cười phá lên. Chắc nó vẫn cảnh giác nên mới yên vị tại đây chờ xem mình có quay lại không đấy mà. Peter nghĩ thầm. Mình phải cho con sóc mắc lỡ một cú mới được.
Peter này, ai lại làm thế? Có phải việc của cậu đâu mà cứ chõ mũi vào thế hả?
Giọng nói thứ nhất vang lên.
Cố lên, Peter, đừng để lộ, xem thử con sóc này định dở bài gì.
Giọng bùi tai xen vào.
Cố thuyết phục thỏ Peter mãi mà không được. Giọng thứ nhất chán nản, ngừng bật.
Sóc lạch tạch vẫn ngồi lì ở đó một lúc lâu, khiến Peter sốt ruột. Chốc chốc, con sóc lại đập đập đuôi, chạy tớn lên mấy bước, rồi ngừng lại ngó nghiêng. Thình lình, nó nhớn nhác nhìn quanh, rồi chui tọt vào một cái hốc. Một lúc sau, nó lại ló đầu ra và lại biến mất. Cứ thế, Sóc Lạch Tạch lặp đi lặp lại trò này mấy lần, như thể đang cực kỳ lo lắng. Chắc nhà mới của nó đây rồi, Peter cười thầm. Đừng hòng mà giấu được Peter này cái gì nhé. Nào, giờ thì mình phải khẩn trương quay về bụi tầm xuân già. Thỏ Peter vừa toan chạy đi thì lần này Sóc Lạch Tạch lại nhảy vọt ra, ngồi lên một tảng đá lớn. Khi đã yên vị, con sóc bắt đầu nói oang oang. Thỏ Peter nghe rõ mồn một. Ồ, hôm nay thỏ Peter tiến bộ gớm. Không ngờ Peter bỏ được cái tính thích nhúng mũi vào chuyện kẻ khác. Dình lúc Sóc Lạch Tạch lại vừa chui vào hốc, thỏ Peter liền vội vã bỏ chạy. Những lời của con sóc khiến Peter cảm thấy xấu hổ khôn tả. Giờ thì nó chẳng hề thấy thú vị gì khi biết nhà mới của Sóc Lạch Tạch nữa rồi. Trong một hốc tại dãy tường đá, con sóc cười rũ rượi. Nó vừa chơi xỏ được thỏ Peter tọc mạch một cú ngoạn mục. Rốt cuộc, con thỏ chưa hề phát hiện được nhà mới của Sóc Lạch Tạch. Các con yêu quý, chương thứ 6 của câu chuyện Chuyện phiêu lưu của Sóc Lạch Tạch đến đây là hết rồi. Chương trình đọc truyện ngày hôm nay lại cho chúng ta thấy một chú sóc lạch tạch rất thông minh và cũng hết sức dí dỏm, phải không các con? Phần tiếp theo của câu chuyện sẽ được để dành cho buổi ngày hôm sau các con nhé. Tạm biệt các con. Chúc các con có một giấc ngủ thật yên lành.
Giấc mơ.